Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp Giáng sinh tại Trung Đông. Kế đó là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 67 đến câu 79. Hồi ấy, ông Gia-ca-ri-a, cha của Gio-an, được đầy thánh thần, liền nói tiên tri rằng: Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân người. Từ dòng dõi trung thần David, Người đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa từ ngàn xưa, sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao. Con sẽ đi trước Chúa mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho vần đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tâm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Một cô gái đang lái xe thì bị bọn cướp phóng vụt qua, giật lấy giỏ sách và xô ngã xuống đường. Đôi mắt cô bàng hoàng, gương mặt cô thẫn thờ, mình mẩy bê bết máu. Cô không đứng dậy nổi. Người qua, kẻ lại, chỉ ném cho cô một cái nhìn tò mò. Liệu cô có phải là người quen không, rồi lại ra đi, chẳng giúp cô đứng dậy hay đỡ cô lên vỉa hè. Vì sao? Họ không muốn mất thời gian và liên lụy với cô. Trái với hình ảnh dửng dưng và vô tâm trên, tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng đầy lòng trắc ẩn, không bỏ rơi nhân loại bị diệt vong trong tội lỗi. Người luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho con người. Người muốn họ được hạnh phúc. Tình yêu của Thiên Chúa vượt xa những gì con người có thể cầu xin hay nghĩ tới. Tình yêu này tha thứ tất cả những tội lỗi của con người, kể cả những tội kinh khủng, nặng nề nhất, miễn là con người biết ăn năn quay về với Chúa. Đọc lại lịch sử đời mình, ắt hẳn chúng ta sẽ thấy bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa vẫn luôn nâng đỡ, chở che và dẫn dắt chúng ta trong tất cả mọi giây phút thăng trầm, sướng vui buồn khổ. Lạy Chúa, Chúa biết con cần Chúa. Amen.
Ngài đến lòng chúng nhân giao hò vui mừng, ơn bao la Thiên Chúa ban. Ngài đến vì nguyện thương con người thương chân, mừng tên Thiên Chúa của bình an.
Anh sáng làm đời luôn đẹp tròn tâm tôi, anh soi dương gian chung lưu đầy.
Lạy Chúa là đấng hay thương người lưu đầy, Ngài ơi tìm đói nương đời con. Ngài đến lòng chúng nhân giao hò vui mừng, hồng ân bao la Thiên Chúa ban. Ngài đến vì để thương con người thương chân, mừng tên Thiên Chúa mùa bình.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Toran được bổ nhiệm làm Hồng Y Nhiếp Chính. Hôm thứ Bảy 20 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Louis Toran đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Hồng Y Nhiếp Chính của Giáo hội Roma. Chức vụ thuộc lĩnh vực quản trị này rất quan trọng trong thời gian tòa thánh chống tòa khi vị giáo hoàng đương nhiệm qua đời hay từ chức. Khi ấy, vị Hồng Y Nhiếp Chính có nhiệm vụ quản trị tài sản của tòa thánh với sự giúp đỡ của các vị Hồng Y cho đến khi bầu được vị tân giáo hoàng. Chính vị Hồng Y Nhiếp Chính xác nhận và thông báo cái chết của Đức Giáo Hoàng, ấn định ngày cử hành tang lễ và triệu tập công nghị Hồng Y. Vị Hồng Y Nhiếp Chính tiền nhiệm từ năm 2007 là Đức Hồng Y Tarcisio Bertone. Đức Hồng Y Bertone, cựu quốc vụ khanh tòa thánh, vừa mừng sinh nhật lần thứ 80 của mình vào ngày mùng 2 tháng 12 vừa qua, và không còn trong danh sách Hồng Y cử tri nữa. Đức Hồng Y Jean-Louis Thorang, năm nay 71 tuổi, đã từng là Bộ trưởng Ngoại giao vào thời Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai từ năm 1990 đến năm 2003. Từ năm 2007, Ngài là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn. Đức Hồng Y Thorang cũng là Hồng Y trưởng đặng phó tế, và do đó, ngày 13 tháng 3 năm 2013, Ngài đã công bố danh tính Đức Tân Giáo Hoàng, tức là Đức Giáo Hoàng Francisco, sau khi có kết quả bầu Giáo Hoàng với công thức Habemus Papam, nghĩa là chúng ta đã có Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Thorang được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm vào đảng Hồng Y Linh Mục vào ngày 12 tháng 6 vừa qua. Và Đức Hồng Y Renato Raffaele Martino trở thành Hồng Y trưởng đảng phó tế. Cùng ngày 20 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm một phó nhiếp chính là Đức Tổng Giám mục Giampiero Clodder, 55 tuổi, người gốc Padua. Từ tháng 9 năm 2013, Đức Tổng Giám mục Clodder đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Trường Ngoại giao Tòa Thánh, trường dành riêng để đào tạo các linh mục sẽ phục vụ trong ngành ngoại giao của Tòa Thánh. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến 7.500 thành viên Cộng đoàn Thánh Gioan 23. Sáng ngày 20 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 7.500 người thuộc Cộng đoàn Thánh Gioan 23. Ngài khích lệ các thành viên Cộng đoàn tiếp tục chăm sóc việc huấn luyện tinh thần và siêng năng lãnh nhận các bí tích. Cộng đoàn Thánh Gioan 23 do vị tôi tớ Chúa, Linh Mục Oreste Benzi, người Italia, sáng lập cách đây 46 năm, chuyên giúp cai nghiện ma túy, phục hồi các nhóm phụ nữ phải hành nghề mại dâm và trợ giúp những người ở trong hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, cộng đoàn này hiện diện và hoạt động tại 34 quốc gia với các căn nhà gia đình, các hợp tác xã hội và giáo dục, các nhà cầu nguyện, các dịch vụ tháp tùng các phụ nữ mang thai gặp vấn đề và các sáng kiến khác. Các quốc gia khác có các cộng đoàn Gioan 23 là Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Israel, Palestine, Nepal và Sri Lanka. Hiện diện tại buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha tại Thánh đường Phaolô thứ 6, sáng ngày 20 tháng 12 vừa qua, cũng có 18 Hồng Y và Giám mục, 1.800 trẻ vị thành niên từ 10 đến 18 tuổi, 200 trẻ em và người lớn ngồi trên xe lăn và nhiều người già. Trước khi Đức Thánh Cha đến, các tham dự viên đã sinh hoạt, ca hát, văn nghệ và nghe trình bày chứng từ. Khi Đức Thánh Cha đến vào lúc quá 12 giờ trưa, sau lời chào mừng của vị tổng phụ trách, một cựu nữ mại dâm người Nigeria được Cộng đồng Thánh Gioan 23 giải thoát đã kể lại chứng tử. Khi còn là một thiếu nữ 18 tuổi, cô bị thân phụ bán sang Italia cho bọn ma cô. Trong khi hành nghề mại dâm, cô có thai và sinh con. Sau đó, cô được một thành viên cộng đồng Gioan 23 giúp tìm lại được tự do. Tiếp đến, một gia đình người du mục Rome được tiếp đón trong cộng đoàn này đã trình bày chứng tử với Đức Thánh Cha và mọi người. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những chuyện kể của anh chị em kể lại, nói về sự nô lệ và giải thoát, về sự ích kỷ của những người muốn xây dựng cuộc sống của mình bằng cách bóc lột người khác, và về lòng quảng đại của những người giúp đỡ tha nhân trỗi dậy tình trạng lầm than vật chất và luân lý của họ. Những kinh nghiệm đó cho thấy bao nhiêu hình thức nghèo đói làm cho thế giới chúng ta bị thương tổn. Chúng cũng tỏ lộ tình trạng lầm than nguy hiểm nhất, nguyên nhân của tất cả những lầm than khác chính là sự xa lìa Thiên Chúa, bất cần Thiên Chúa. Thật là một sự lầm than mù quáng khi coi mục đích đời mình là sự giàu sang vật chất tìm kiếm quyền lực và lạc thú, nô lệ hóa cuộc sống tha nhân để đạt tới mục tiêu của mình. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy để cho sự hiện diện của Chúa mở rộng chân trời, chữa lành tư tưởng và cảm xúc của mình. Sự hiện diện ấy mang lại cho chúng ta sức mạnh cần thiết để vượt thắng những khó khăn và thử thách. Nơi nào có Chúa Giê-xu thì có sự sống lại, có sự sống, vì chính Chúa là sự phục sinh và là sự sống. Tin giáo hội tại Pakistan. Giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan khẳng định mong muốn tái khám phá sự hiệp nhất quốc gia và chung sống hòa bình. Sứ điệp mạnh mẽ của sự hiệp nhất chống lại khủng bố và bạo lực phải đến không phải chỉ từ chính quyền mà từ mọi công dân Pakistan nữa. Bà Cecil, Giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan đã nói như trên khi bình luận về vụ khủng bố tại Peshawar khiến cho 142 người thiệt mạng, trong đó có 132 học sinh. Bà nói, con đường duy nhất giúp trả lời cho bạo lực và khủng bố là tái khám phá ra sự hiệp nhất quốc gia, tái khám phá ra cốt lõi nhân bản và chung sống hòa bình trong quốc gia. Vụ khủng bố nói trên đã khiến cho toàn nước bị chấn động. Người ta tự hỏi đất nước này đang đi về đâu? Chúng tôi đang xây dựng một quốc gia nào? Các giáo hội và nhiều tổ chức xã hội dân sự đóng góp phần mình để thăng tiến hòa bình, khoan nhượng, hòa hợp và trợ giúp nhân đạo. Giờ đây, cần cấp thiết tái khám phá ra gốc rễ của cuộc sống chung dân sự, xã hội và tôn giáo tại Pakistan. Ngoài ra, người ta thắc mắc liên quan tới những kẻ suối bẩy và dùng phong trào Hồi giáo quá khích để khuynh đảo quốc gia. Luật sư Công giáo Mustaqil Sada, chuyên viên tranh đấu cho nhân quyền, đã mạnh mẽ lên án vụ khủng bố tàn ác này. Cùng với mọi Kitô hữu, ông liên đới với các gia đình mất thân nhân và yêu cầu chính quyền có các biện pháp nghiêm chỉnh, giúp nhổ tận gốc rễ các tổ chức khủng bố và lực lượng tôn giáo cuồng tín. Ông nói, đã đến lúc phải hành động chống lại những kẻ công khai phổ biến hận thù, chủ trương cuồng tín, khủng bố phá hoại nhân danh tôn giáo. Ủy ban bảo vệ nhân quyền Pakistan cũng ra thông cáo khẳng định rằng, cuộc khủng bố đẫm máu tàn sát các thiếu sinh quân tại Peshawar vừa qua phải mở mắt cho những người muốn thỏa hiệp với lực lượng Taliban. Nó là một thảm họa quốc gia tệ hại nhất và chứng minh cho thấy Pakistan sẽ không thể nào có hòa bình cho tới khi nào chưa đánh bại được sự điên rồ của lực lượng Taliban trong mọi biểu lộ của nó. Ủy ban bảo vệ nhân quyền Pakistan yêu cầu chính quyền điều tra và trừng phạt thích đáng các kẻ chủ mưu vụ tàn sát này. Tranh đấu cho an ninh của các trẻ em là bảo vệ chính tương lai chắc chắn của dân nước Pakistan. Được biết, ngày 17 tháng 12 vừa qua đã có các buổi canh thức cầu nguyện và suy tư được tổ chức trong nhiều nhà thờ Kitô trên toàn nước.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp Giáng sinh tại Trung Đông do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Theo tin Catholic World News ngày 19 tháng 12 vừa qua, những người quá khích Hồi giáo tại Ai Cập vừa đăng tải nhiều lời kêu gọi khuyến khích việc tấn công các nhà thờ Kitô giáo, nhất là tại các vùng chịu ảnh hưởng Kitô giáo mạnh nhất. Các lời nhắn trên liên mạng cũng thề sẽ trả thù bất cứ người Hồi giáo nào giúp các Kitô hữu cử hành mùa Giáng sinh. Hãng tin Fides cho hay, tại Ai Cập, trong những ngày gần tới lễ Giáng sinh, Internet thường được sử dụng để đe dọa tấn công các cộng đồng Kitô giáo địa phương. Nhất là tại Minia, Alexandria và Fayum, nơi các nhóm duy Hồi giáo có liên hệ với Salafist và huynh đệ Hồi giáo được coi là mạnh nhất. Các đe dọa lần này có tính nghiêm trọng đến nỗi các nhà học thuật có thế giá phải lên tiếng tố cáo chúng. Amna Nosse, một giáo sư tôn giáo và triết học và là khoa trưởng phân khoa Hồi giáo học tại Đại học Anjaha, cho rằng những khẩu hiệu bài Kitô giáo và những đe dọa chống lại họ nhân dịp lễ Giáng sinh chỉ là một phản bội đối với Hồi giáo chính tông, và kêu gọi người Kitô giáo và người Hồi giáo bảo vệ các nhà thờ để các Kitô hữu Ai Cập cử hành phụng vụ của họ trong hòa bình. Fauzi Al-Jafjaf, nguyên chủ tịch Ủy ban Thường trực đối thoại với Tòa Thánh, cũng cho rằng việc kích động hận thù tôn giáo chỉ có thể phát xuất từ các kẻ thù của quê hương vốn bác bỏ Hồi giáo chân chính. Ông cũng yêu cầu phải có biện pháp bảo vệ thích đáng và mở các cuộc điều tra nghiêm chỉnh để tìm ra thủ phạm của những lời đe dọa này. Những động thái quá khích của Duy Hồi giáo khiến Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow lên tiếng. Theo Catholic World News, Tổng giám mục Hilarion, giám đốc đối thoại của Tòa Thượng phụ này, cho rằng cái gọi là mùa xuân Ả Rập đã dẫn tới việc vi phạm các thế cân bằng liên tôn và liên sắc tộc, từng là đặc điểm của Trung Đông trong nhiều thế kỷ qua. Ngày nay, các lực lượng cực đoan và quá khích đã thò đầu ra và khoác danh nghĩa tôn giáo. Họ đã phạm nhiều tội ác trầm trọng, giết người, chặt đầu, xúc phạm các nơi thánh, triệt hạ các nhà thờ. Kitô hữu ngày nay là nhóm tôn giáo bị bách hại hơn hết tại Trung Đông. Họ bị đặt vào thế bị diệt chủng trên thực tế. Trong khi ấy, cũng theo tin Catholic World News, Đức Tổng giám mục Jean Clement Jean Bart của Aleppo, Syria, thuộc nghi lễ Menkite, vừa công bố sứ điệp Giáng sinh của Ngài bằng cách khuyến khích tín hữu cử hành ngày lễ trong hân hoan, bất chấp mọi đau khổ. Ngài viết, các khổ cực lớn lao nhất, cũng như chiến tranh và độc ác của những người không biết Thiên Chúa, không thể cản trở lượng nhân từ và thương xót mà Chúa Giê-xu tuân đổ trên các tín hữu của người. Ngài hy vọng lễ Giáng sinh sẽ đem niềm vui và an ủi tới giữa cuộc chiến tranh đáng xấu hổ này. Ngài thừa nhận các đau khổ lớn lao của nhân dân Syria. Nhiều gia đình mất hết mọi sự, đang túng thiếu và chịu đói chịu lạnh, chịu bom đạn tiêu hủy nhà cửa, triệt hạ việc làm ăn buôn bán, khiến họ không một đồng xu dính túi. Đúng là chúng ta đang chịu đau khổ lớn lao vì những gì đang xảy ra cho chúng ta. Nhưng cùng với những người thấp hèn và nghèo nàn nhất, chúng ta lo lắng, nhưng kiên nhẫn và đầy hy vọng, mong chờ Chúa đem hòa bình tới cho chúng ta vào năm nay. Đức Tổng Giám Mục cho hay, đang có nhiều dấu hiệu hy vọng cho thấy các quốc gia Tây Phương đang cố gắng vận động chấm dứt việc đánh nhau tại Syria. Ngài tỏ lời cảm ơn lòng đại lượng của các Kitô hữu đã hỗ trợ giáo hội trong việc làm nhẹ các đau khổ của người tị nạn. Đức Tổng Giám Mục nói, nhờ lòng tốt đầy đại lượng của các bạn, năm nay chúng tôi đã có thể hỗ trợ được nhiều gia đình hơn trước. chúng tôi sẽ tiếp tục trả học phí cho con cái họ. Chúng tôi sẽ cung cấp nhiều giỏ thực phẩm đầy đủ mỗi tháng. Quỹ cứu cấp của chúng tôi sẽ tiếp tục nâng đỡ vào cuối mỗi tháng những người chủ gia đình nhưng không có công ăn việc làm và lợi tức. Chúng tôi sẽ trông nom các nhu cầu y tế của họ, và đôi khi cả nơi ăn chốn ở khi họ cần tới nữa. Ngài nhắn nhủ tín hữu của Ngài rằng, Giáng sinh là ngày lễ của chào đón và hy vọng. Lễ này không thể mừng mà thiếu niềm vui trong tâm hồn, thiếu nụ cười trên môi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về sứ điệp Giáng sinh tại Trung Đông. Bài viết do Vũ Văn An thực hiện. Chúng tôi sẽ phục vụ quý vị và các bạn phần còn lại của bài thời sự này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Lễ Giáng sinh thắp lên một ánh sáng lớn trên bầu nhiệm ơn gia đình. Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người trong một gia đình tại Nazareth. Cũng như mẹ Maria và cha thánh Giuse, mọi gia đình có thể tiếp đón Chúa Giêsu, lắng nghe người, nói chuyện với người, giữ gìn người, che chở người, lớn lên với người và như thế cải thiện thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 17 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Thường hội đồng giám mục về gia đình vừa được cử hành đã là chặng đầu tiên của một lộ trình sẽ kết thúc vào tháng 10 năm tới với một hội nghị về đề tài, ơn gọi và sứ mệnh của gia đình trong giáo hội và trong thế giới. Lời cầu nguyện và suy tư phải đồng hành với lộ trình này liên quan tới toàn dân Chúa. Tôi cũng muốn rằng các suy tư thường lệ của các buổi tiếp kiến ngày thứ tư này được lòng vào trong lộ trình chung này. Vì thế, tôi đã quyết định cùng với anh chị em trong năm này suy tư về gia đình, về ơn lớn lao mà Chúa đã ban cho thế giới ngay từ đầu, khi trao phó cho Adam và Eva sứ mệnh sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy trái đất. Ơn đó, Chúa Giêsu đã minh xác và đóng ấn trong tin mừng của người. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Lễ Giáng sinh thắp lên một ánh sáng lớn trên mầu nhiệm này. Sự nhập thể của Con Thiên Chúa mở ra một khởi đầu mới trong lịch sử đại đồng của người nam và người nữ. Khởi đầu mới này xảy ra trong một gia đình tại Nazareth. Chúa Giêsu đã sinh ra trong một gia đình. Ngài đã có thể đến một cách đặc biệt như một chiến sĩ, một hoàng đế, vân vân. Nhưng không, Ngài đến như con của một gia đình, trong một gia đình. Đây là điều quan trọng. Hãy nhìn vào hang đá, cảnh này đẹp biết bao. Thiên Chúa đã chọn sinh ra trong một gia đình nhân loại mà chính người đã thành lập. Người đã thành lập nó trong một làng quê hẻo lánh vùng ngoại biên của đế quốc Roma. Không phải tại Roma là thủ đô của đế quốc. Không phải trong một thành phố lớn, nhưng trong một vùng ngoại biên hầu như vô hình, hơn thế nữa còn mang tiếng xấu xa. Các phúc âm cũng nhắc tới điều này như thể là một kiểu để nói rằng, đời nào từ Nazareth lại có thể phát xuất điều gì tốt lành sao? Có lẽ trong nhiều phần đất trên thế giới chúng ta cũng còn nói như vậy khi nghe tên của vùng ngoại ô nào đó của một thành phố lớn. Thế nhưng chính từ đó, từ vùng ngoại biên của đế quốc vĩ đại đã khởi đầu lịch sử thánh thiện và tốt lành nhất, đó là lịch sử của Chúa Giêsu giữa loài người, và ở đó có gia đình Nazareth. Chúa Giêsu đã sống trong vùng ngoại biên ấy 30 năm. Thánh sử Luca tóm tắt giai đoạn này như sau. Chúa Giêsu vâng phục các ngài, nghĩa là mẹ Maria và cha thánh Giuse. Có người có thể hỏi, vì Thiên Chúa này đến cứu chúng ta mà đã mất đi 30 năm ở đó, trong vùng ngoại biên mang tiếng xấu sao? Người đã mất 30 năm, và người đã muốn điều này. Con đường của Chúa Giêsu là trong gia đình ấy. Và mẹ Maria giữ gìn mọi sự ấy trong tim, và Chúa Giêsu đã lớn lên trong khôn ngoan, tuổi tác và ơn thánh trước mặt Thiên Chúa và loài người. Người ta không nói tới các phép lạ hay các chữa lành, người đã không làm phép lạ nào. Người ta không nói tới các giảng dạy và đám đông chạy tới với người. Tại Nazareth, mọi sự xem ra xảy ra một cách bình thường theo các thói quen của một gia đình Do Thái đạo hạnh và cần mẫn, đó là làm việc, người mẹ nấu nướng, làm mọi việc nhà, ủi áo, mọi việc mà một bà mẹ làm. Người cha thợ mộc làm việc, dạy con làm việc. 30 năm, cha ơi uổng phí quá. Nhưng chúng ta đâu có biết, các con đường của Thiên Chúa nhiệm màu. Nhưng điều quan trọng ở đó là gia đình. Đó đã không phải là uổng phí nhé. Các vị đã là các đại thánh. Đức Maria là người phụ nữ thánh thiện nhất, vô nhiễm nhất, và Thánh Giuse là người công chính nhất. Đó là gia đình. Chắc chắn chúng ta sẽ cảm động vì câu chuyện kể lại Chúa Giêsu thiếu niên đương đầu với các buổi hội họp của cộng đoàn tôn giáo và các bổn phận của cuộc sống xã hội. Khi biết người đã làm việc như thế nào với Thánh Giuse như là người thợ trẻ, và rồi kiểu người tham dự việc lắng nghe Thánh Kinh, cầu nguyện với các thánh vị và tham dự biết bao sinh hoạt quen thuộc khác của cuộc sống thường ngày. Các phúc âm trong sự giản dị đã không kể lại gì về tuổi thanh niên của Chúa Giêsu và để nhiệm vụ đó cho việc suy niệm yêu mến của chúng ta. Chắc chắn không khó tưởng tượng cảnh các bà mẹ có thể học hỏi nơi các quan tâm của mẹ Maria đối với người con ấy. Và các người cha có thể rút tỉa ra từ gương của Thánh Giuse, người công chính, tận hiến đời mình để nâng đỡ và bảo vệ con trẻ và vợ mình, bảo vệ gia đình mình trong những giai đoạn khó khăn. Để không nói rằng các người trẻ có thể được khích lệ bởi Chúa Giêsu thanh niên, hiểu sự cần thiết và vẻ đẹp của việc vun trồng ơn gọi sâu xa hơn của mình và mộng ước lớn lao. Chúa Giêsu đã vun trồng trong 30 năm đó ơn gọi của người, mà vì nó Thiên Chúa Cha đã gửi người xuống thế, đúng không nào? Chúa Giêsu đã không bao giờ chán nản trong thời gian ấy, nhưng đã can đảm lớn lên để tiến tới với sứ mệnh của mình. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ như sau. Mỗi gia đình Kitô như mẹ Maria và cha Thánh Giuse đã làm, có thể trước hết tiếp đón Chúa Giêsu, lắng nghe người, nói chuyện với người, gìn giữ người, che chở người, lớn lên với người, và như thế cải tiến thế giới. Chúng ta hãy dành chỗ trong trái tim và ngày sống cho Chúa. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse cũng đã làm như thế, và điều này không dễ dàng. Các ngài đã phải vượt thắng biết bao nhiêu khó khăn. Đó đã không phải là một gia đình giả tạo. Đó đã không phải là một gia đình không thật. Thánh gia Nazareth khiến cho chúng ta dấn thân tái khám phá ra ơn gọi và sứ mệnh của gia đình, của mỗi gia đình. Và cũng như đã xảy ra tại Nazareth, có thể xảy ra cho chúng ta, đó là khiến cho tình yêu trở thành bình thường, chứ không phải hận thù, làm cho sự trợ giúp nhau trở thành điều chung, chứ không phải sự thờ ơ hay thù nghịch. Như vậy, không phải tình cờ mà Nazareth có nghĩa là người canh giữ, như Phúc Âm nói Đức Maria gìn giữ mọi điều ấy trong tim mình. Kể từ đó, mỗi khi có một gia đình giữ gìn mầu nhiệm này, cả khi có ở ngoại biên của thế giới đi nữa, thì mầu nhiệm của Chúa Giê-xu đến cứu chúng ta hoạt động. Và người đến để cứu rỗi thế giới. Sứ mệnh lớn của gia đình là ở đó, dành chỗ cho Chúa Giê-xu đến, tiếp nhận Chúa Giê-xu trong gia đình, nơi con người của con cái, của chồng vợ, của ông bà, Chúa Giê-xu ở đó. Tiếp đón người ở đó, để người lớn lên trong gia đình, trong tinh thần. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn này trong các ngày cuối cùng trước lễ Giáng sinh. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ Bắc Mỹ và các nước Âu Châu, cũng như từ Mexico, Argentina, Brazil và các nước châu Mỹ Latin khác. Ngài chúc mọi người một lễ Giáng sinh tươi vui và một năm mới 2015 an lành hạnh phúc. Chào các tín hữu vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha nói, trong lễ Giáng sinh, Thiên Chúa hạ mình xuống trần gian, trở thành bé nhỏ và nghèo nàn. Ngài mời gọi chúng ta nên giống Ngài. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa Giê-xu và là mẹ chúng ta, giúp chúng ta nhận ra gương mặt của Thiên Chúa làm người nơi gương mặt của tha nhân, cách riêng nơi những người yếu đuối nhất và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha cầu chúc họ một lễ Giáng sinh thánh đức và một năm mới nhiều tươi vui, an lành. Ngài xin Đấng Emmanuel, Hoàng tử Hòa Bình, chiếu rải ánh sáng hy vọng và tình yêu của Ngài trên từng người và từng gia đình họ. Với các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các sinh viên Đại học Giáo Hoàng, Nữ Vương các Tông Đồ, Cộng đoàn Đạo binh Chúa Kitô với các tân linh mục. Các cặp vợ chồng nhảy tango quy tụ về Roma biểu diễn chúc mừng sinh nhật thứ 78 của Đức Thánh Cha. Ngài khích lệ mọi người dấn thân sống những ngày này trong lời cầu nguyện và làm các việc lành để biến cố Chúa Giáng sinh làm cho con tim được tràn ngập niềm vui mà Ngài muốn ban cho mọi người. Chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha khích lệ người trẻ tiếp nhận mầu nhiệm Bethlehem với cùng niềm tin mà mẹ Maria đã tiếp nhận lời truyền tin của thiên thần Gabriel. Ngài khuyên các bệnh nhân kín múc nơi mẹ niềm vui và sự bình an mà Chúa Giê-xu đem đến cho thế giới. Sau cùng, Ngài nhắn nhủ các đôi tân hôn hãy biết noi gương mẹ qua việc cầu nguyện và sống các nhân đức. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 17 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối là mẹ, là công đoàn yêu thương, là công đoàn thiện nhân, muốn cộng đoàn
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, để định hướng việc giáo dục trong gia đình Kitô giáo, trong bài trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần 2 của chủ đề Giáo dục gia đình theo định hướng của Tông huấn gia đình Familiaris Consortio. Qua đó, chúng tôi đã trình bày về chiều kích đức tin trong việc giáo dục gia đình. Hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn phần 3 nói đến chiều kích luân lý trong việc giáo dục gia đình. Gia đình là trường dạy chính yếu về luân lý đạo đức. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà việc giáo dục được tập trung vào sự tự lập. Nhưng một đứa trẻ thì không tự lập. Giáo dục được truyền đạt không bởi việc người ta trở nên tự lập, nhưng trở nên trưởng thành. Khi người ta theo đuổi sự tự lập như mục tiêu của giáo dục, thì người ta chẳng trưởng thành bao giờ. Sự trưởng thành trong đời sống luân lý đạo đức là điều gì đó thật quan trọng đối với hạnh phúc nhân loại. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định, đó là những giá trị nhân vị theo đúng nghĩa. Việc hiểu được ý nghĩa cuối cùng và những giá trị căn bản của sự sống là một thách đố lớn lao đang đặt ra cho việc canh tân xã hội ngày nay. Sức mạnh của Kitô giáo có là một sức mạnh luân lý đạo đức. Không có giáo dục trong gia đình khi nó không được thực hiện trong tính luân lý đạo đức. Trong sự trợ giúp thì gia đình không thể thiếu vai trò của các nhà giáo dục, nơi trường học, trong nhà thờ, trong các hiệp hội. Cùng với cha mẹ là người chịu trách nhiệm chính, thì những nhà giáo dục trợ giúp những người trẻ trong việc đạt được những mục tiêu đạo đức. Việc giáo dục con cái của cha mẹ là nguồn gốc của sự thiện và sự ác trong gia đình và xã hội. Con cái phản ảnh bộ mặt của cha mẹ một cách trung thực. Đức Thánh Cha nhắn nhủ, các chủ chăn và cộng đồng hội thánh đều phải chuyên tâm tìm cách biết rõ những tình cảnh ấy và các nguyên cớ của chúng trong từng trường hợp một. Các vị phải để tâm với sự kín đáo và tôn trọng, tìm cách đến với những người đang chung sống như thế. Phải kiên nhẫn khai sáng cho họ, đón nhận họ với tình bác ái, đem lại cho họ một chứng tá về gia đình Kitô giáo. Nói một cách khác là làm tất cả những gì có thể để đưa họ tới chỗ hợp thức hóa tình cảnh của họ. Tuy nhiên, trên hết, cần phải làm một công cuộc ngăn ngừa bằng cách vun trồng ý thức về lòng chung thủy trong việc giáo dục về luân lý và tôn giáo cho các bạn trẻ, bằng cách huấn luyện cho họ có các điều kiện và cơ cấu thuận lợi trong lòng chung thủy ấy, để nhờ đó họ thật sự được tự do, bằng cách giúp họ trưởng thành về mặt thiêng liêng, bằng cách làm cho họ hiểu được thực tại nhân bản và siêu nhiên rất phong phú của bí tích hôn nhân. Về vấn đề giáo dục luân lý tính dục, thì Tông huấn nhấn mạnh, không một ai có thể đạt được sự giáo dục luân lý tính dục cách tinh tế và hợp lý, rõ ràng và tế nhị hơn cha mẹ. Cha mẹ là những nhà giáo dục tốt nhất về lĩnh vực luân lý tính dục cho con cái mình. Cùng với hội thánh, cha mẹ phải trình bày tính dục như một giá trị và như một sự dấn thân của mọi ngôi vị được Thiên Chúa dựng nên là nam là nữ, theo hình ảnh của Ngài. Khi coi các yếu tố kinh tế như thành phần chính yếu của cuộc sống, sự tự do nằm tách biệt khỏi sự thật. Tác động tiêu cực của các phương tiện truyền thông đại chúng như truyền hình và Internet đã, đang và sẽ ảnh hưởng đến vai trò giáo dục của gia đình về mặt luân lý. Trong số 27, tâm huấn viết, những nghiên cứu gần đây của Hoa Kỳ cho thấy rằng, sự gia tăng của các hành vi phạm tội ở trẻ vị thành niên thường có nguyên nhân nơi sự xúc kém của cha mẹ trong việc giáo dục luân lý đạo đức cần thiết cho con cái của họ trong những năm đầu đời. Toàn cầu hóa đang tạo ra một khuôn mẫu thống nhất của cuộc sống, và cách hành xử đôi khi nó hoàn toàn trái ngược với truyền thống gia đình, và trong đó nguyên tắc luân lý đạo đức không phải lúc nào cũng có được vai trò đúng đắn. Nếu tổ chức tự nhiên của gia đình ngày nay không được bảo vệ để chống lại sự tấn công của mọi lĩnh vực văn hóa, thì tội phạm sẽ tiếp tục gây đau đớn cho xã hội chúng ta. Hành vi bạo lực thật khủng khiếp của trẻ vị thành niên tràn ngập trên các trang tin tức ngày nay. Chúng dường như đã mất cảm thức về luân lý đạo đức. Để giáo dục và ngăn chặn những hành vi như thế, trước hết cần phải nhận ra rằng, sự thất bại trong giáo dục của cha mẹ đã là nguyên nhân cho những hành vi phạm tội nơi trẻ vị thành niên. Người Việt Nam chúng ta thường nói, sinh con chẳng dạy chẳng răng, thà rằng nuôi lợn lấy lòng mà ăn. Cảm thức về luân lý đạo đức cần phải được giáo dục. Nếu giáo dục luân lý đạo đức đạt hiệu quả, thì gia đình sẽ tạo ra những con người có sự tinh tế về mặt luân lý tuyệt vời. Những con người cảm nhận cách sâu xa để nắm lấy tất cả những gì là lương thiện, công bằng và cao thượng, đồng thời đẩy xa một cách quyết liệt những gì là bất lương, là sai trái và đáng hổ thẹn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần 3 của chủ đề Giáo dục con cái theo định hướng của Tông huấn gia đình Familiaris Consortio của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Bài viết dựa trên sự gợi ý của Linh Mục Giuse Đinh Quang Vinh. Hy vọng với phần 3 này, chúng ta thấy rõ được việc giáo dục đời sống luân lý đạo đức cho con cái là hết sức cần thiết. Các bậc cha mẹ cần giáo dục và đào tạo cho con cái khả năng phân biệt những gì là tốt và những gì là xấu. Đặc biệt phải dạy cho chúng một vài tiêu chuẩn luân lý đạo đức căn bản để chúng áp dụng trong mỗi trường hợp cụ thể của cuộc sống. Làm được điều đó thì các bậc cha mẹ đã góp phần cộng tác tích cực trong việc đẩy lui bóng tối sự dữ và tội lỗi, đồng thời kiến tạo một gia đình, một xã hội dạy men tin mừng của Chúa. Mục Nói với gia đình, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, một lần nọ, có một người nông dân bị mất một chiếc đồng hồ trong kho thóc. Đó không phải là một cái đồng hồ thông thường bởi nó còn có giá trị về mặt tình cảm đối với ông. Sau một thời gian dài tìm kiếm vô vọng, người nông dân phải nhờ sự trợ giúp của những đứa trẻ đang chơi bên ngoài. Ông hứa nếu ai tìm được chiếc đồng hồ bị mất sẽ được thưởng. Nghe thấy vậy, đám trẻ con nhanh chân chạy chung quanh kho thóc để tìm kiếm. Chúng đi khắp nơi, lục tìm ở mọi chỗ, từ nơi chứa thóc đến tận cả chỗ cho gia súc ăn nhưng vẫn không thấy. Chỉ đến khi ông đề nghị bọn trẻ dừng việc tìm kiếm, thì có một bé trai chạy tới và yêu cầu ông cho nó một cơ hội. Người nông dân nhìn đứa bé và nghĩ, tại sao lại không chứ? So với tất cả bọn trẻ thì cậu bé này có vẻ khá chân thành. Ông dẫn cậu bé trở lại trong kho. Một lát sau, cậu bé đã chạy ra và trên tay là chiếc đồng hồ của ông. Người nông dân rất hạnh phúc và ngạc nhiên. Ông hỏi cậu bé, làm cách nào mà cháu tìm được nó sau khi tất cả các bạn khác đã từ bỏ? Cậu bé đáp, cháu không làm gì cả và chỉ ngồi im một chỗ để lắng nghe. Trong im lặng, cháu nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy và theo đó cháu tìm ra nó. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây gợi cho chúng ta khung cảnh thinh lặng trong máng cỏ mà chúng ta được mời gọi kính viếng đêm nay, nơi có hài nhi Giê-xu đang ngủ say dưới ánh mắt chiêm ngắm của mẹ Maria và thánh cả Giuse. Điều đặc biệt là cả ba nhân vật mà chúng ta chiêm ngắm bên máng cỏ đều thinh lặng. Quả thật, trong quãng đời 33 năm sống ở thế gian, Chúa Giê-xu nói bằng thinh lặng nhiều hơn bằng những lời rao giảng của Ngài. Thinh lặng cũng là luật sống của mẹ Maria. Thánh Luca đã tóm gọn cuộc sống của mẹ trong câu, mẹ Maria đã ghi nhớ tất cả mọi sự và suy niệm trong lòng. Và hoàn toàn thinh lặng là những lời phát biểu của thánh cả Giuse. Từ lúc được thiên thần hiện đến trong giấc mộng để báo tin về mẹ Maria cưu mang ngôi hai Thiên Chúa, và cuối cùng, Thánh Giuse cũng biến mất khỏi cuộc đời còn lại của mẹ Maria và Chúa Giê-xu một cách âm thầm. Chiêm ngắm Chúa Hài Nhi bên cạnh mẹ Maria và Thánh Giuse, có lẽ chúng ta cũng được mời gọi để sống thinh lặng. Chỉ trong thinh lặng của máng cỏ, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa của cuộc sống âm thầm từng ngày của chúng ta. Sự tĩnh lặng không chỉ là điều kiện tối cần để cầu nguyện, để nhận ra dung mạo của bản thân, mà còn là chốn nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe thể xác và nghị lực tinh thần để tiếp tục một cuộc hành trình mới. Là người Kitô hữu, chúng ta cần phải thinh lặng. Tâm hồn tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng để học biết lắng nghe, bởi vì Thiên Chúa nói trong thinh lặng của tâm hồn. Chúng ta không thể nào đặt mình trong sự hiện diện trực tiếp của Thiên Chúa nếu chúng ta không có thói quen giữ thinh lặng trong tâm hồn và bên ngoài chung quanh chúng ta. Chính sự tĩnh lặng là khoảng không gian không thể thiếu để Thiên Chúa ngỏ lời với ta, gặp gỡ giữa Chúa và ta trong chính tâm hồn mình. Nếu không có sự tĩnh lặng thì Thiên Chúa không thể lên tiếng, vì bản thân chúng ta không muốn nghe hoặc chưa sẵn sàng để nghe. Lạy Chúa Hài Đồng Giê-xu, Ngài là Hoàng tử của bình an. Giữa bộn bề lo toan vất vả của cuộc sống này, đêm nay xin cho mỗi người chúng con biết dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa vọng lại trong tâm hồn của mình. Amen.
Chúa thiên đàng, cảm ơn thơ hàng, nhắm trên phiền, vương phong trần, hàn nội Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.